Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là hạnh phúc và khổ đau. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, theo cách suy nghĩ thông thường của người đời thì hạnh phúc là những điều không phải là đau khổ. Nói như vậy có nghĩa là hạnh phúc mà đau khổ là đau khổ. Hai sự kiện đó nó hoàn toàn nó trái ngược nhau. Đó là khuynh hướng lập luận của tâm tư chúng ta. Nhưng mà theo nguyên tắc hộ tương tác dụng của Phật dạy thì hạnh phúc và khổ đau nó có một chuỗi liên hệ rất là mật thiết. Nếu nhìn cho kỹ thì chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc được tái tạo bằng những chất liệu của khổ đau. Và khổ đau cũng được làm bằng những chất liệu hạnh phúc. Một ví dụ rất là thực tế để cho đại chúng rõ. Điều này nó giống như rác. Rác có thể tạo thành hoa. Bằng cách là chúng ta ủ rác, chúng ta làm phân bón. Để rồi bón cây, bón hoa. Do vậy mà cây được tốt và cho chúng ta những đóa hoa đẹp. Cũng vậy, hoa nếu mà chúng ta để lâu hay là chúng ta không biết săn sóc hoa thì hoa đó nó sẽ trở nên héo, khô, tàn tạ và trở thành rác. Từ đó chúng ta mới nhận chân được hạnh phúc cũng vô thường mà khổ đau cũng vô thường. Vì khổ đau vô thường cho nên khổ đau đó nó có thể trở thành hạnh phúc. Và vì vô thường cho nên hạnh phúc một lúc nào đó nó cũng trở thành khổ đau. Đó là tương quan tương duyên trong đạo Phật mà chúng ta là người Phật tử phải biết và phải ghi nhớ. Do vậy mà chúng tôi khuyến khích nếu bất cứ những ai đã có hạnh phúc trong tầm tay của mình thì phải ráng mà giữ. Đừng để hạnh phúc một lúc nào đó nó vuột khỏi tầm tay của mình rồi mình mới đi kiếm, mình mới đau khổ. Lúc đó thì nó đã muộn. Trước và trên hết là người Phật tử chúng ta phải nhận được ý thức. Vì cuộc đời là vô thường cho nên mạng con người nó rất là mong manh. Cuộc sống đã mong manh thì bất cứ thứ gì ở trên cuộc đời này cũng là mong manh cả. Kể như những cuộc tình cũng mong manh nữa. Vì tính cách vô thường cho nên sớm còn tối mất cũng là cái chuyện thường. Vì vậy khi chúng ta vạch ra một giới tuyến để chúng ta chia hạnh phúc và khổ đau làm hai thực thể riêng biệt là chúng ta bắt đầu tạo một sự sai lầm. Sai lầm ngay từ căn bản ban đầu. Kính thưa đại chúng, nếu tạm thời chúng ta phải nghĩ như thế này, tại vì giới hạn của ngôn ngữ cho nên chúng ta phải diễn tả như thế. Tuy nhiên nếu thấy được rằng hạnh phúc cũng được làm bằng những yếu tố của khổ đau thì dầu cho chúng ta có gạch, có phân chia ranh giới đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng không bị kẹt vào cái sự phân biệt đó, bởi vì chúng ta có một ý thức rất là rõ ràng chúng ta đã và đang làm cái gì. Nên biết rằng nếu chưa từng khổ đau thì chúng ta chưa có cơ hội để được biết thế nào là hạnh phúc. Do vậy, khi có khổ đau mà chúng ta biết quán chiếu thì chúng ta có thể tạo được hạnh phúc bằng những chất liệu của khổ đau đó. Người Việt Nam chúng ta trong truyện Kiều của Nguyễn Du có nói một câu rất là hay. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Thực sự những người mà có được hạnh phúc là những người đã từng đau khổ rất nhiều. Cho nên bây giờ họ mới thấy được, quán xuyến được tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, và họ thấy rõ được những chi tiết nhỏ, thế nào là đau khổ và thế nào là hạnh phúc. Trong Kinh Bảo Tích, Đức Phật dạy chúng ta như thế này. Những chất liệu như là rác rến, kể cả phân người, phân thú, nếu chúng ta dùng tỷ giác mà chúng ta ngửi thì chắc chắn chúng ta sẽ không chịu nổi. Nhưng mà nếu chúng ta biết biến chế, chúng ta dùng nó để chăm bón ruộng nho, ruộng mía, ruộng bắp, ruộng lúa, thì những chất liệu đó nó sẽ làm cho ruộng nho, ruộng mía, ruộng bắp, ruộng lúa trở nên tươi tốt hơn. Các vị Bồ Tát cũng vậy, họ biết sử dụng những chất liệu khổ đau của họ để họ làm ra hạnh phúc cho chính họ và cho muôn loài. Kính thưa đại chúng, từ khuyên hướng này, chúng ta là người học Phật, chúng ta nên ghi nhận một điều. Thực ra trong cuộc đời không thể nào mọi thứ đều làm cho chúng ta thỏa mãn. Nếu mọi thứ đều làm cho chúng ta thỏa mãn thì chắc chắn chúng ta là ông trời con. Là một người Phật tử có ý thức, chúng ta biết nắm giữ những cái gì mà chúng ta có. Kính thưa đại chúng, như vậy giáo lý về rác, về hoa, về phân bón nó đã có sẵn ở trong kinh, không phải chúng ta mới đặt ra sau này. Từ trong chiều hướng này, nếu những ai đã từng khổ đau thì với những chất liệu khổ đau trong người, chúng ta có thể tu tập, chúng ta có thể biến cải nó thành những chất liệu của hạnh phúc và biến thành những năng lượng tích cực cho cuộc sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, đó là nói đến khía cạnh của những ai đã bị đau khổ. Còn bây giờ nói đến trong trường hợp những ai đã và đang hạnh phúc, thì chúng ta cũng phải biết rằng vì là khổ đau cũng vô thường mà hạnh phúc cũng vô thường, cho nên một khi mà chúng ta đã có hạnh phúc trong tầm tay của mình thì mình phải biết giữ, phải biết bảo trì. Nếu không khéo thì chúng ta dậm lên hạnh phúc mà chúng ta đi thì đương nhiên chúng ta là người khổ đau. Mà một khi đã trở thành một con người khổ đau rồi thì đừng có than thân trách phận, đừng có đổ thừa là tại người này làm cho tôi đau khổ, tại người kia phụ tình cho nên tôi đau khổ. Tại vì sao? Chỉ vì mình không biết trân quý những cái gì mà mình đang có, cho nên rồi rốt cuộc chúng ta đau khổ. Mà đã đau khổ rồi thì mình là không chịu, tác nhân chính là mình. Mình là còn đổ thừa người này người kia. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng hạnh phúc và khổ đau là hai hiện tượng, nó có tính cách tương quan tương duyên với nhau. Nghĩa là cái này nó có cái kia, và trong cái kia nó có cái này. Trong hạnh phúc nó là chứa một cái gì đó khổ đau, mà trong khổ đau nó cũng có một cái gì đó hạnh phúc ẩn hiện ở đó. Nếu chúng ta không có tịnh tâm sẽ không thấy được điều này. Với tính cách tương quan tương duyên này thể hiện trong mọi ý niệm, mọi thực tại trong cuộc sống hàng ngày. Thành ra vì vậy, ở trong kinh Samedi, Đức Phật có nói tới 5 món dục, tức là 5 món ý niệm về hạnh phúc của thế gian. Thực sự trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta không có tiền, chúng ta không sống được, chúng ta không có danh vọng, chúng ta khó thực hiện được những mong mỏi hoài bão của chúng ta. Nếu chúng ta không có người tình đẹp, thì nhiều khi chúng ta cũng có một cái gì đó thiếu thốn. Nếu chúng ta không có món ăn cao lương mỹ vị, đôi khi chúng ta cũng không biết mùi đời. Và nếu chúng ta không ngủ nghỉ cho nó đúng mức, thì nhiều khi chúng ta cũng trở thành người bệnh hoạn. Tất nhiên 5 món này ở trong cuộc đời chúng ta không ai có thể thiếu. Nhưng mà nếu chúng ta để ý 5 món này đủ để chúng ta có hạnh phúc, thì là chúng ta hạnh phúc. Đối với những người họ không có cái ý niệm này, thì sống ở trong cuộc đời họ cần phải có thật nhiều tiền, cần phải có danh vọng cao, cần phải có người tình cho thật đẹp, cần phải có những bữa ăn cao lương mỹ vị, cần phải ngủ cho thật nhiều. Nhiều người trong chúng ta đã bị kẹt những ý niệm đó, bị kẹt bởi vì muốn có địa vị, có danh vọng ở trong cuộc đời, cho nên phải có nhiều tiền, phải có đủ thứ. Làm sao để có cái này, làm sao để có cái kia? Nếu không có cái này thì chúng ta không có hạnh phúc được, nếu mà không có cái kia thì chúng ta không hạnh phúc được. Hầu hết mọi người trong chúng ta đều chạy theo những đối tượng như vậy. Vì chạy theo những đối tượng, vì chạy theo những ý niệm, cho nên chúng ta đau khổ. Nhưng mà có biết rằng, càng chạy theo những ý niệm đó, chẳng khác nào chúng ta chạy theo những bóng mờ ở trong sa mạc. Đó là những bóng dáng của hạnh phúc, là ý niệm về hạnh phúc, mà không phải là hạnh phúc chân thật. Cho nên chúng ta bị đau khổ. Kính thưa đại chúng, càng nghĩ càng chạy theo ý niệm. Ý niệm đó có thể là danh, có thể là lời, có thể là tài, có thể là sắc. Ý niệm đó cũng có thể là thiên đường hay là một đời sống sung túc giàu có nào đó. Tất cả những ý niệm đó, Đức Phật dạy cho chúng ta rằng đó là cái bẫy. Nếu chúng ta không khéo, chúng ta bị sụp bẫy, thì cỡ đó là chúng ta đau khổ vô cùng. Kính thưa đại chúng, như vậy sự tự do, sự thoát khỏi những bẫy sập thì chúng ta là người có tự do, là người có hạnh phúc. Lúc đó chúng ta không bị ràng buộc vào bất cứ một điều kiện gì cả. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta thấy được cái đó. Đương nhiên là chúng ta không bị ràng buộc mới được gọi là người giải thoát. Lúc đó chúng ta muốn đi đâu chơi cũng được. Muốn đi Hawaii chơi cũng được, muốn về Việt Nam chơi cũng được, muốn đi Úc chơi cũng được, muốn đi Florida chơi cũng được. Tại vì chúng ta tự do, cho nên chúng ta không bị ràng buộc ở trong một khu vực nào cả. Đó là cách diễn tả sự tự do của những ai thoát khỏi đối với những bẫy sập của danh lợi, của tình ái, của tham dục, của nhà cửa, giường cao nệm ấm. Kính thưa đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta ai cũng có ý niệm về hạnh phúc. Do vậy mà ai cũng muốn xây dựng một thiên đường căn cứ trên những suy tư và quan điểm của mỗi người. Vì thế có nhiều khi chúng ta đã và phải chịu đau khổ suốt đời vì cái ý niệm hạnh phúc đó của chúng ta. Bây giờ những vết thương đó nó hằn lên trong tâm tư của chúng ta, trên mặt, trên trán chưa đủ, mà rồi chúng ta là có cái khuynh hướng chúng ta mang những đau khổ đó, chúng ta vung vãi lên con cháu của chúng ta. Hay là chúng ta mang những đau khổ đó, chúng ta vung vãi lên những người thân của chúng ta. Những người thân của chúng ta rất có thể là vợ, cũng rất có thể là chồng, cũng rất có thể là cha mẹ, anh em, họ hàng của chúng ta. Như vậy chúng ta đã làm một việc hết sức là sai lầm. Khi mà chúng ta đau khổ không chưa đủ, mà trong đau khổ đó nó lôi cuốn theo sự sợ hãi, sự nghi ngờ, sự căm thù in đầm dấu trong cả cuộc đời của chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn không có đau khổ thì đương nhiên chúng ta phải cố gắng vùng vẫy. Thời gian mà chúng ta vượt thoát đau khổ có thể nói là 1 năm, 2 năm, 5 năm hay là nhiều hơn nữa mới có thể gột rửa được những vết thương đó, mới có thể có một cuộc sống dễ chịu một chút. Nhưng mà tại vì là tâm tư của con người ở trong cuộc đời, nếu mà một khi đã không có sự kiểm soát, nếu một khi đã không có ý thức về giữa hạnh phúc và đau khổ, thì khi mà vừa hết đau khổ thì chúng ta lại mong ước một thiên đường nào đó khác nữa. Do vậy mà rồi hết đau khổ này chúng ta lại đi tìm cái đau khổ khác. Chúng ta phải cẩn thận, bởi vì một ý niệm về một thái cực nào đó cũng là nguy hiểm. Một ý niệm là chúng ta phải sống có hạnh phúc, phải như thế này, phải như thế kia chúng ta mới hạnh phúc, thì đó là một cái ý niệm hết sức là nguy hiểm. Giả sử mà chúng ta không làm được điều đó thì đương nhiên chúng ta trở thành cái người đau khổ. Mà nói về ý mong mỏi của chúng ta ở trên cuộc đời này, không phải mọi việc chúng ta mong mỏi là chúng ta được. Đương nhiên, cụ Nguyễn Du thường nói là xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Với cái sự cố gắng của chúng ta thì không có việc làm gì chúng ta không thể làm được. Nhưng mà chúng ta cũng phải đề phòng rằng có những trường hợp chúng ta không thực hiện nổi. Có thể là không thực hiện nổi bây giờ, nhưng mà 5, 10 năm sau chúng ta mới thực hiện, thì thời gian đó quả thật là thời gian đau khổ. Do vậy mà chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta có một ý niệm về thái cực nào đó cũng là nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, từ những quan điểm mà chúng tôi vừa gợi ý với đại chúng, chúng ta không nên sống với ý niệm mà chúng ta phải sống, phải tiếp xúc với sự thật. Vì lẽ đó đối với các thầy thuyết pháp, không phải để trao cho đại chúng một ý niệm về đạo Phật, hay là không phải chỉ trao cho đại chúng một ý niệm về giáo lý giải thoát. Tại vì ý niệm về đạo Phật cũng nguy hiểm mà ý niệm về giải thoát cũng nguy hiểm. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà chúng ta có một ý niệm về giải thoát, chúng ta cũng bị kẹt trong ý niệm đó và chúng ta có thể đau khổ suốt đời, là tại vì chúng ta không biết cách nào để chúng ta tìm được trạng thái giải thoát của chúng ta. Phải biết rằng là giải thoát không phải là ý niệm, mà là một sự thực hành có căn bản dựa trên hiện thực do chúng ta thành lập. Nếu nói như vậy thì tất cả những người Phật tử hiện đang có mặt ở đây, chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta có ý nghĩa. Bởi vì biết rằng tu học đạo giải thoát là chúng ta có một sự giải thoát về lý tưởng, có một sự giải thoát về cuộc sống tâm linh, và có một sự giải thoát hẳn hoi về cuộc sống hiện thực bằng con đường thực hành rõ ràng. Mà tất cả các Phật tử là những hành giả đã và đang thực hành giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta biết chắc rằng trong đại chúng đã có một sự an lạc và giải thoát. Thành vì vậy mình cũng nên vỗ một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong thời gian qua chúng tôi đã nhiều lần giới thiệu cách tiếp xúc với cái năng lượng sẵn có trong mỗi người chúng ta, đó là năng lượng chánh niệm. Năng lượng đó nó có thể che chở, soi sáng và chỉ đường cho chúng ta. Nó cũng có thể chữa trị những vết thương lòng. Nếu một ai đó đã và đang bị thương, năng lượng chánh niệm đó, quý vị phải nhớ là không phải là một ý niệm, không phải là một cái tưởng, mà là một thực tại. Và trong những ngày tu học, chúng ta đã tìm thấy được chúng ta đang sống, đang thực tập, đang tiếp xúc với cái năng lượng trong thực tại đó. Vì vậy quý vị đừng nói là quý thầy đã hiến cho đại chúng những ý niệm rất là màu nhiệm về chánh niệm, hay là quý thầy đã gợi mở cho đại chúng một con đường giải thoát hay, mà phải nói rằng quý thầy đến để chia sẻ, để cùng nhau thực tập giáo lý giải thoát trong hiện thực. Thầy nói vì vậy nếu mà thấy được sự thật thì nói rằng quý thầy mở những khóa tu với mục đích là giúp đại chúng gạt bỏ những ý niệm và đồng thời cũng thoát ly khỏi tất cả mọi ý niệm, trong đó có cả ý niệm về chánh niệm, có cả ý niệm về giải thoát. Tại vì một lúc nào đó chúng ta vẫn cứ cho sự giải thoát đây là một ý niệm, hay là chánh niệm là một ý niệm về chánh niệm, thì ngày đó chúng ta chưa thực tập. Mà chưa thực tập giáo pháp của Đức Phật thì đương nhiên chúng ta vẫn còn phải bị đau khổ dài dài. Kính thưa đại chúng, thông thường chúng ta đau khổ chỉ vì ý niệm. Chúng ta có một ý niệm về hạnh phúc là chúng ta bị kẹt vào ý niệm đó và chúng ta khổ tại vì chúng ta cứ mãi đi tìm ý niệm hạnh phúc. Chúng ta cứ mãi đi tìm một cái gì đó mà chúng ta cho là hạnh phúc, nhưng mà thực sự hạnh phúc ở trước mắt mà chúng ta không thấy. Chúng ta bị kẹt ý niệm đó là chúng ta cứ khổ cả một đời như vậy. Trong khi hạnh phúc có thể có thật bây giờ và ở đây mà chúng ta không biết cách sống để cho sung sướng, chúng ta là cái chạy đi tìm cho nên đau khổ. Có hạnh phúc trong tay mà chúng ta vẫn đi tìm nó là tại vì chúng ta kẹt trong ý niệm. Tại vì chúng ta còn đang tìm một cái bóng mờ trong sa mạc nào đó cho nên chúng ta đau khổ. Muốn có hạnh phúc đích thực, trước hết là chúng ta phải bỏ ý niệm cái hạnh phúc đó đi. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này là một Phật tử nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, mà kể cả các sư cô sư chú cũng vậy, hay bất cứ một ai trong chúng ta nghĩ rằng mình là người không có hạnh phúc là tại vì chúng ta chưa có cái này, chúng ta chưa có cái kia, tại vì điều này không như ý của mình, thì đó là những ý niệm. Mà những ý niệm kiểu này thì là sai lầm. Điều sai lầm này sẽ dắt chúng ta đến đau khổ. Sở dĩ chúng ta đau khổ hết đêm rồi lại đến ngày là tại vì chúng ta kẹt vào những ý niệm của chúng ta về hạnh phúc. Nếu chúng ta tháo bỏ những ý niệm của chúng ta về cái này hay là về cái kia thì những điều kiện về hạnh phúc của chính mình đó, tự nhiên hạnh phúc là một cái gì đó có thể xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Cho nên đến với một ai, chúng ta thấy người đó đẹp là người đó đẹp, hay là chúng ta thấy đến với người nào đó là có hạnh phúc là có hạnh phúc. Đến với một người thân của mình mà mình nghĩ rằng phải có người kia nữa mình mới hạnh phúc, cái đó là tầm bậy. Chắc chắn chúng ta sẽ bị đau khổ, không sớm thì muộn. Đây không phải là chuyện lý thuyết mà là sự thật. Vì vậy mà trong kinh Kim Cương và các kinh khác của Đạo Phật, tất cả cũng đều nhắm tới giúp chúng ta phá trừ những ý niệm, phá trừ những cái tưởng. Đó là phần tinh túy nhất của Đạo Phật. Đối với giáo lý của Phật như là vô thường, vô ngã, hay là bản môn, tích môn, chúng ta đừng tiếp nhận như một ý niệm. Đừng bị kẹt vào ý niệm mà chúng ta phải phá tu những ý niệm đó đi. Trong tất cả các kinh, kinh nào cũng vậy, sự kiện Đức Phật đưa ra để chỉ cho chúng ta giống như ngón tay chỉ mặt trăng mà không phải là mặt trăng thực sự. Do vậy một khi mà chúng ta cứ bị kẹt vào ngón tay thì chúng ta không thể thấy được mặt trăng. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy. Ý niệm là gợi ý, mà một khi chúng ta đã thấy được ý niệm này rồi thì chúng ta phải thực tập, thì đó là thực tại. tất cả mọi người chúng ta cần phải biết mà cần phải nhớ để phá trừ những cái tưởng là những người Phật tử chúng ta phải tuân theo một vài nguyên tắc để chúng ta không bị rơi vào khổ đau phiền muộn. Những nguyên tắc đó giúp chúng ta tu học, giúp chúng ta sống với cuộc sống thực tại để chúng ta thấy thế nào là hạnh phúc, thế nào là khổ đau. Và một khi có hạnh phúc, chúng ta phải biết trân quý như thế nào. Và một khi bị những hoàn cảnh khổ đau thì chúng ta phải biết chế tác như thế nào để biến đổi khổ đau thành hạnh phúc. Có 3 trường hợp. Thứ nhất là hành trì giới luật. Thứ hai là chúng ta phải vượt thoát lưới mê. Và thứ ba là chúng ta phải vuông bồi tuệ giác giải thoát. Trước và trên hết, xin giới thiệu đến đại chúng hành trì giới luật. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng nếu một lúc nào đó trong chúng ta cảm thấy cô đơn, có thể cô đơn đó phát nguyên từ một lý do rất là đơn giản, là tại vì chúng ta chưa bao giờ giữ năm giới. Chẳng hạn như ban đầu chúng ta có cảm giác là chúng ta cô đơn, vì cô đơn cho nên chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta đi tìm một người nào đó để mà tâm sự. Thay vì chúng ta tìm một người nào đó để mà tâm sự, để cho cuộc đời của mình ấm áp, bớt cô đơn, thì bây giờ nó xảy ra một cái vấn đề. Vào những ngày ban đầu á, thì mình tâm sự thiệt, nhưng mà tâm sự hết đêm tới ngày, hết ngày tới đêm rồi thì tâm sự của mình nó cũng mòn đi, nó cũng vơi đi. Mà hết tâm sự rồi đó, bắt đầu là mình gây. Như vậy khi mà mình muốn cho bớt cô đơn, mình tìm một người để mà mình liên hệ, để mình ấm áp, thì bây giờ gây với nhau cho nó tận cùng bạc số rồi đó, lúc bây giờ là mình đau khổ. Cảm giác đầu tiên mà mình hạnh phúc khi có người kia tâm sự, thì bây giờ mình lại đau khổ. Một cách thực tế hơn, một người bạn trai nào đó hay là một người bạn gái nào đó, vì cô đơn cho nên mình muốn có một người bạn trai hay là một người bạn gái để tâm sự. Nhưng mà vấn đề tâm sự đó không phải chỉ bằng miệng, bằng lời nói thôi. Đến một lúc nào đó rồi ăn ở với nhau. Ăn ở với nhau rồi, nếu mà còn độc thân á thì cái chuyện không nói. Nhưng mà nếu có con rồi mà xảy ra những chuyện gây gỗ với nhau như vậy rồi đó, cuối cùng anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, thì như vậy là cuộc đời bắt đầu nó đau khổ. Đó chỉ là nói đến một giới không có tà hạnh thôi. Còn bây giờ nói tới những cái giới khác nữa. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy buồn quá, làm thế nào đó để cho nó bớt buồn, thì bây giờ chỉ có con đường duy nhất là mình vô casino. Vô đó rất là vui, là tại vì sao? Có các cô bưng nước cho mình uống, có người lo cho mình ăn, tha hồ mà chơi. Nhưng mà đó, chơi vui vẻ một hồi rồi dòm lại đó, cuốn sổ trong ngân hàng của mình bây giờ nó sạch trơn, không còn cái đồng xu nào hết, thì lúc bây giờ bắt đầu mới là đau khổ. Như vậy chúng ta thấy càng tìm những cảm giác mới lạ để mà chúng ta không còn cô độc, thì chúng ta là đào thêm hố ngăn cách, tạo thêm nỗi cô đơn đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Mà quả thật như vậy, điều này có rất nhiều Phật tử đã trải qua kinh nghiệm này và cũng đã từng gọi điện thoại tới cho Thầy. Bạch Thầy, điều mà các Thầy nói đó đúng lắm. Con đã bị trường hợp đó rồi. Có một lúc con cảm thấy cô đơn quá, cho nên con đi tìm sự ấp ủ, một sự ấm áp. Rồi con khám phá ra rằng càng ngày niềm cô đơn của con càng lớn, sự xa cách của con với loài người, với xã hội càng ngày càng lớn. Tại vì con đã đi lầm đường. Người Phật tử này nói lên một tâm trạng đau khổ khi mình bị lầm đường, dẫn thân vào cái con đường trụy lạc khúc sắc. Bởi vì lý do là anh ta cảm thấy buồn, cảm thấy đau khổ, cho nên muốn tìm những cảm giác mới lạ để mà cho mình không còn cô đơn nữa. Nhưng mà càng tìm những cảm giác mới lạ để cho mình không còn cô đơn kiểu này, nó giống như người mà đi xuống dưới sình, càng dẫm thì chân của mình nó càng luống sâu xuống dưới sình. Mà càng luống sâu xuống dưới sình thì mình không có cách chi mà rút lên được. Một lúc nào đó rồi đó, nó ngập tới phủ đầu rồi mình nghẹt thở, mình ô hô a tai, thì cái cuộc đời của mình đến cái lúc tận cùng bạc số. Đó là chỉ nói một khía cạnh nhỏ về vấn đề giới của người Phật tử tại gia thôi. Do vậy nếu chúng ta không khéo, không cẩn thận, chúng ta dễ bị sập vào bẫy của ái dục, bẫy của danh lợi, bẫy ý niệm và hạnh phúc. Và như vậy chúng ta sẽ trở thành là một người đau khổ nhất đời. Nếu là người Phật tử mà chúng ta giữ chỉ có năm giới thôi, chúng ta là người biết cách phá lưỡi mê, biết cách lấy lại sự tự do của mình. Cho nên đừng bao giờ chúng ta phiền trách người này ép buộc tôi, người kia làm cho tôi đau khổ, người nọ tước đoạt sự tự do của tôi. Không ai có quyền tước đoạt sự tự do của chúng ta. Chỉ có chúng ta mới trói buộc chúng ta được, mà cũng chỉ chúng ta làm cho chúng ta tự do. Tự do ở đây không phải là tự do chính trị, mà tự do đối với những cạm bẫy, những ý niệm về ái dục, những ý niệm về danh lợi, những ý niệm về hạnh phúc. Chúng ta đòi hỏi phải có điều kiện này, phải có điều kiện nọ, chúng ta mới hạnh phúc. Thì cái ý niệm này chúng ta sẽ tìm mãi, đốt đuốc ban ngày, chúng ta tìm cũng không có, chứ đừng nói chi là ban đêm. Thành ra một lúc nào đó mà chúng ta còn vướng vào ý niệm của cái này, ý niệm của cái kia, thì chính là cái ngục tù tự giam hãm mình. Chúng ta là người Phật tử có học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải ý thức rằng bỏ đi ý niệm, bỏ đi càng sớm bao nhiêu, thì khung cửa tự do và hạnh phúc sẽ mở rộng và sớm bao nhiêu. Kính thưa đại chúng, nói về tự do và hạnh phúc, nhiều khi chúng ta còn được gọi là thảnh thơi. Đó là một trong hai đặc tính của Niết Bàn. Nếu trong ta có hai yếu tố vững chãi, thảnh thơi, thì hạnh phúc không phải tìm đâu xa, mà là trong thực tại chúng ta đã là một con người có hạnh phúc nhiều rồi. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng vượt thoát lưới mê. Làm thế nào để chúng ta vượt thoát lưới mê? Hình ảnh một con thú bị người thợ săn dùng lưới để sập bẫy, nó vùng vẫy đủ cách nhưng mà rất có thể khó thoát, nó rất khổ sở và mất hết tự do. Hình ảnh đó hết sức là sống động, mà ít ra trong cuộc đời chúng ta một lần hay nhiều hơn chúng ta cũng đã thấy tình trạng đó. Thì với ngũ dục ở trong cuộc đời đối với chúng ta cũng vậy, càng đam mê càng chạy theo năm món dục của cuộc đời bao nhiêu thì chúng ta là càng bị trói buộc và chúng ta mất tự do bấy nhiêu. Càng chạy theo năm món dục là chúng ta càng đắm chìm trong lưới mê của cuộc đời. Con người vì quan niệm là phải hưởng thụ năm món dục lạc ở trên đời cho nên mới gọi đó là hạnh phúc, thì chính năm món dục lạc đó là năm cái lưới mê nó trói buộc chúng ta. Một khi mà chúng ta sa vào năm món dục đó thì không khác nào như là chúng ta bị sụp bẫy. Chúng ta cũng vùng vẫy nhưng mà rất khó thoát ra. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta bị sụp bẫy vào cảnh nghiện ngập ma túy, rượu, sắc dục, tiền bạc. Có tiền không bao giờ thỏa mãn hết, có tiền ít thì muốn có tiền thêm, có nhiều rồi thì là muốn nhiều hơn nữa. Điều này nó giống như là người khát nước mà uống nước biển. Nước biển là loại nước có nhiều muối. Chúng ta khát nước mà chúng ta uống nước biển giống như chúng ta uống muối thì lại càng khát thêm nữa. Sắc dục cũng vậy và danh lợi cũng vậy. Do vậy mà chúng ta rất dễ sa vào, mà một khi đã sa vào rồi thì khó có thể thoát ra được. Nhất là khi chúng ta phải đơn phương tranh đấu để mà chúng ta thoát khỏi cái 7 năm dục đó và nghiện ngập thì khó khăn vô cùng. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, chúng ta phải biết rằng một khi mà chúng ta đã bị 7 năm dục và nghiện ngập thì chúng ta sẽ khổ sở. Sở dĩ như vậy là tại vì chúng ta đã nhiễm vào một thói quen mà chúng ta gọi là tập khí. Một khi mà chúng ta đã bị nhiễm vào tập khí thì chẳng khác nào giống như là ngựa theo đường cũ. Dù có được học, được nghe và được hiểu rằng điều đó nó có hại, điều đó không nên làm, nhưng mà chúng ta vẫn giống như ngựa quen đường cũ, chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi vào con đường cũ. Lẽ tất nhiên, đối với những người nếu chưa biết qua về xì ke ma túy, thấy những người nghiện ngập đau khổ như thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng mà một khi chúng ta là cái nạn nhân của nghiện ngập xì ke ma túy, nhiều khi chúng ta cũng tự nhủ lòng cái đó là có nguy hiểm, cái đó có hại. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn cứ dấn thân bước vào. Giống như trong Việt Nam mình có câu là nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn dưới đất còn đào trở lên. Tại vì nó ghiền quá chịu không nổi. Mình biết rằng là xì ke ma túy đó một lúc nào đó rồi là thân bại danh liệt, nhưng mà vẫn cứ nhào vô không có chừa. Thành ra vì vậy một người nào đó mà bị trong tình trạng này, nếu mà có được khuyên thì chúng ta cũng phải ráng mà lãnh hội, ráng mà ca cho được. Hay là chúng ta có khuyên ai đi nữa thì cũng phải nói như thế này: này anh à, không nên sử dụng ma túy. Tại vì nghiện ma túy thì thân anh sẽ tan nát, công danh sự nghiệp của anh cũng sẽ tan nát, mà gia đình của anh cũng sẽ tan nát. Anh đừng tiếp tục cái con đường này nữa, vô ích lắm. Một khi mà đã khuyên người này rồi mà không được thì mình phải có một cách khác nữa, bằng cách là phải tạo ra một tăng thân để mà có thể giúp họ. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên đối với một người mà chưa bao giờ có cái kinh nghiệm nghiện ngập xì ke ma túy, nói nhiều khi người ta không nghe. Nhưng mà trong trường hợp chính người này cũng biết điều đó và biết rất rõ, và có thể là họ đã từng ra vào cảnh nghiện ngập đó. Nếu họ đóng một vai trò khuyên những người khác thì đương nhiên là có lợi. Vì vậy đó, ở trong gia đình cũng vậy, hay là trong bất cứ một hoàn cảnh nào cũng vậy, nếu chúng ta muốn giúp một người nào đó, chúng ta đừng đến để mà dạy luân lý đạo đức cho người này. Là tại vì họ đang nghiện ngập mà chúng ta dạy đạo đức luân lý cho họ là vô ích thôi. Chắc chắn họ không nghe đâu. Nếu có những phương cách gì để giúp họ có thể thoát thì hãy đến. Còn đến dạy luân lý đạo đức thì đương nhiên không có lời. Mà ở đây đó, một cách có hiệu quả là chúng ta phải lập tăng thân, lập một đoàn thể. Những người trong đoàn thể đó là những người đã bị sập bẫy. Họ có kinh nghiệm, đóng một vai trò để hướng dẫn, đưa những người này đến gặp những người sập bẫy đó và nói như thế này: đây là những người ngày xưa cũng như anh, bây giờ đã thoát ra rồi, anh nên sống chung với họ để họ nâng đỡ, yểm trợ cho anh thoát khỏi tình trạng đau khổ này. chúng ta có thể làm như vậy, để giới thiệu một người đã từng trải để có thể gần gũi và giúp đỡ những người bị nghiện ngập. Như vậy chúng ta thấy rằng tập khí rất là nguy hiểm. Biết làm điều đó là tù tội, không muốn làm, nhưng mà rồi vẫn quen cứ làm. Những người nghiện ngập, những người bị tù tội, biết tù tội là đau khổ, nhưng mà tại vì nghiện ngập quá cho nên vẫn cứ đi ăn trộm ăn cắp, không muốn vô tù, rồi cuối cùng cũng phải bước vô tù. Sự thật là như vậy. Cho nên trong đạo Phật chúng ta có một danh từ gọi là trầm luân. Trầm là chìm xuống, luân là lăn đi. Một khi mà đã bị trầm luân trong những bẫy sập, chỉ có tăng thân vững mạnh, đầy yêu thương mới có thể cứu được người đó thôi. Kính thưa đại chúng, điều mà chúng tôi hết sức là vui mừng ở chỗ là trong đại chúng hiện tại, một phần á, là chúng tôi biết chắc là không ai là cái người có tánh hư tật xấu về những nghiện ngập hay là về những cái xấu dở khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, niềm vui của chúng tôi đó là đại chúng có tu học thì đương nhiên là chúng ta có tăng thân. Trong tăng thân có người này và người khác, trong đó có những sự nhắc nhở, động viên cho nhau. Thành ra vì vậy, tất cả mọi người chúng ta là những người có hạnh phúc, là những người có may mắn, vì tất cả mọi người chúng ta đã và đang đi trên con đường vui. Do vậy mà chúng ta đương nhiên không có lo lắng gì khác, mà chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta cứ thế mà chúng ta tiếp tục tu. Thời gian qua chúng ta sẽ cảm thấy yên ổn và hạnh phúc. Nói về trong trường hợp để giúp đỡ những người bị sa ngã, bị tánh hư tật xấu, tập khí của cuộc đời làm ô nhiễm, hiện nay ở các nước Tây Phương có những tổ chức chuyên lo về tâm lý trị liệu. Có những cơ quan lo về vấn đề cai rượu, có những cơ quan lo về vấn đề cai thuốc phiện. Tuy rằng họ không phải là những người tổ chức của Đạo Phật, nhưng mà họ cũng biết cái vai trò của tăng thân rất là quan trọng. Ở Mỹ có những chương trình cứu giúp những người bị nghiện rượu, bị nghiện xì ke ma túy. Họ biết rằng không có tăng thân thì không thể nào cứu được những người nghiện ngập, cho nên họ sử dụng phương pháp là có những trung tâm, có những người đã từng trải qua những cái kinh nghiệm nghiện ngập đó vào đó làm việc để hướng dẫn những người bị nghiện ngập. Ở tại Pháp, tại các nước Âu Châu cũng vậy, để cứu những chàng trai thanh niên, những cô thiếu nữ vương vào vòng ma túy, xì ke, rượu chè, cờ bạc, họ lập ra những trung tâm để cho những người nghiện tới để cùng nhau thực tập, cùng nhau cai thuốc với nhau. Một khi thực tập chung với một tăng thân đồng một hoàn cảnh, chúng ta sẽ có sự nương tựa, nâng đỡ tinh thần của nhau. Vì vậy mà dễ thành công hơn là trong việc làm một mình. Bởi lẽ chống chọi với tập khí xấu như là nghiện ngập là một việc rất là khó làm, nhất là khi nạn nhân ở trong tình trạng suy yếu từ tinh thần đến thể chất. Kính thưa đại chúng, như vậy trong tổ chức tăng thân đó là một tổ chức có nỗ lực và có thể đưa chúng ta đi trên con đường vui. Tuy nhiên, để cho tăng là đoàn thể đẹp và những người sống trong tăng thân có an lạc, có hạnh phúc, phải có giới, có luật và có tuân theo nề nếp sống của tăng thân. Nếu có lúc ở ngoài thế gian, trong những cơ quan giúp những người bị cảnh nghiện ngập có quy củ, có manager, có supervisor, thì ở trong tăng thân cũng vậy, cũng phải có một nề nếp, có trên có dưới, có giới luật, phải tuân theo nếp sống của tăng thân thì cuộc sống của chúng ta đương nhiên là hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta có tăng thân và chúng ta ghi nhận rằng tăng thân là đoàn thể đẹp, thì trong đó chúng ta phải biết cách sống, sống sao cho có một cái sự hài hòa giữa chúng ta và người khác. Nếu sống trong tăng thân mà mình như một cù lao biệt lập thì không thể nào thành công được. Nếu mà sống như cù lao biệt lập như vậy thì một lúc nào đó mình cũng cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Mà cô đơn lẻ loi rồi thì đương nhiên là mình than thân trách phận, mình không còn có khả năng để chấp nhận bất cứ một người nào cả. Lúc đó mình nhìn tới bất cứ một ai thì người nào cũng đều là xấu, đều là dở tệ đối với mình. Cuối cùng tự mình đào thải lấy. Trong nguyên tắc tạo dựng một tăng thân, ở trong Đạo Phật chúng ta có một phương pháp hết sức là tốt đẹp, đó là phương pháp lục hòa. Một khi mà chúng ta thực hành lục hòa thì chúng ta không thể là một hiện tượng đặc biệt, mà chúng ta phải làm tất cả những gì mà người khác làm. Có nghĩa là người khác tu niệm Phật thì mình cũng niệm Phật, người khác ngồi thiền thì mình cũng ngồi thiền, người khác ăn thì mình cũng ăn. Nghĩa là chúng ta sống có tăng thân, làm cái gì cũng đều có một tổ chức, một hợp đoàn. Thành ra như vậy, chúng ta mới vững chãi, chúng ta mới thảnh thơi, và chúng ta mới hưởng được cái vững chãi và thảnh thơi đó của tăng thân. Đó là cách sống hết sức là tốt đẹp. Có những người trong chúng ta thiếu thảnh thơi mà còn thiếu luôn vững chãi. Vì thiếu thảnh thơi và thiếu vững chãi cho nên họ luôn luôn sợ hãi, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Họ dễ bị buồn, họ luôn luôn cứ lo lắng. Đó là đặc tính tiêu biểu cho những người sống trong cuộc đời hiện tại. Kính thưa đại chúng, con người trong thời đại ngày nay thường xuyên là sống trong trạng thái không cảm thấy an toàn và dễ bị thương tích. Tại vì mỗi ngày có không biết bao nhiêu người gây khó dễ với mình trong những công ăn việc làm hàng ngày của mình. Chúng ta phải biết ghi nhận rằng một khi mà chung đồng với cuộc sống thực tế, chung đồng với nhiều người ở trong xã hội, đương nhiên chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều hạng người. Có những lớp người vững chãi, cũng có những lớp người không vững chãi. Mà một khi họ đã không vững chãi rồi, không những họ vung vãi những tánh hư tật xấu, những điều không vững chãi đó lên người thân của họ, mà họ còn mang tới, họ vung vãi lên con người của mình. Chúng ta là người muốn có cơm ăn, có áo mặc, chúng ta phải làm, chúng ta phải va chạm với cuộc sống. Nhưng mà gặp những người mà không vững chãi đó, họ vung vãi lên chúng ta thì chúng ta cũng đau khổ. Do vậy, chúng ta cũng phải biết cách, trong trường hợp mà chúng ta bị vung vãi những nỗi khổ niềm đau của người kia lên mình, chúng ta phải biết tránh, chúng ta phải biết gạn lọc, chúng ta phải biết biến đổi những đau khổ đó trở thành những hạnh phúc, trong khi mà chúng ta phải làm việc với mọi người. Kính thưa đại chúng, có nhiều người bạn trẻ khi mà va chạm với cuộc sống thực tế đã gặp những nỗi khổ niềm đau, có thể là supervisor của mình, có thể là manager của mình, có thể là những người bạn của mình, họ vung vãi lên con người của mình rồi chịu không được, gây cuối cùng bỏ việc, cuối cùng thất nghiệp. Tại vì mình không biết chế tác những đau khổ cho nên chúng ta bị dính, và cuối cùng thiệt thòi vẫn là mình. Đối với một người nào đó sống trong xã hội, nếu mà bị những nỗi khổ niềm đau mà chúng ta không biết chế tác trở thành hạnh phúc, thì đương nhiên chúng ta sẽ xa tránh xã hội. Điều đó vẫn không có gì là quan trọng. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà nếu chúng ta đối với những người thân trong gia đình của chúng ta, chúng ta không có chế tác được những nỗi khổ niềm đau do người thân của chúng ta trút vải lên trên người của mình. Chúng ta đau khổ, rồi chúng ta từ bỏ cuộc sống của gia đình. Và lúc đó chúng ta trở thành một con người không có gốc. Tại vì lúc đó chúng ta nhìn, nếu là người vợ thì đương nhiên họ không thể chấp nhận một ông chồng như vậy. Hay là nếu là một ông chồng thì họ không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Rồi cuối cùng trở thành cái người mất vợ, hay có thể trở thành cái người mất chồng. Kể cả như trong trường hợp đối với cha mẹ hay con cái cũng vậy. Nếu một khi mà gặp những tình trạng đó, đó thì nó sẽ trở thành cái người là con mất cha, hay là cha mẹ mất con cái. Rồi như vậy những thành viên trong gia đình đó trở thành cái người không có gốc rễ. Những người mà không có gốc rễ trong gia đình, không có gốc rễ trong xã hội, cũng như không có gốc rễ trong truyền thống tâm linh, thì không thể nào đứng vững được. Giống những người mà đã từ bỏ hết tất cả rồi, thì nhìn thấy cuộc đời này chỉ là một màu đen tối thôi, chứ không có là màu xanh hy vọng. Thành ra vì vậy, chúng ta phải tự hỏi, chúng ta có gốc rễ vững chãi trong gia đình hay không? Nếu không, thì chúng ta phải lập tức thiết lập gốc rễ đối với gia đình của chúng ta. Nếu là gia đình huyết thống bị đổ vỡ, thì chúng ta phải bám vào gia đình cuộc sống tâm linh. Khi mà gia đình tâm linh có gốc rễ rồi, thì chúng ta trở lại xây dựng gốc rễ cho gia đình huyết thống. Những người mà không có gốc rễ là những người khổ đau. Nếu trong chúng ta thấy chúng ta là người không thích sống với người này, không thích sống với người kia, là người thù hận xã hội, là người thù hận tất cả những thành viên trong gia đình của mình, là người thù hận truyền thống tâm linh của chúng ta, thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã mất gốc ở trong xã hội, trong truyền thống gia đình, trong truyền thống tâm linh. Vì vậy cho nên chúng ta dễ bị ngã xuống. Giống như cây mà không có rễ thì cây đó chắc chắn phải khô, chắc chắn phải chết, và chắc chắn gió thổi tới là nó phải ngã ngay. Kính thưa đại chúng, nếu nói về một con người mà không có gốc rễ, chúng ta gọi là con người homeless. Gọi là một con người homeless không chưa đủ, mà chúng ta phải gọi đó là một cô hồn sống đi lang thang, đi vất vưởng, không biết đâu là gia đình, không biết đâu là cha mẹ, không biết đâu là họ hàng, không biết đâu là dòng họ huyết thống. Cho nên chúng ta phải biết ghi nhận gốc rễ của chúng ta. Trước và trên hết là chúng ta phải ghi nhận người thân của chúng ta. Kế đến là chúng ta phải ghi nhận gốc rễ của gia đình. Kế đến là gốc rễ của tổ tiên dòng họ với gia đình huyết thống. Gốc rễ gia đình tâm linh. Chúng ta phải biết rằng chúng ta có sự quan hệ với xã hội, với chính những người mà mình thù hận, làm cho mình khổ đau. Mình cũng phải nhận họ nữa, là tại vì những người đó rất có thể là cha mẹ mình, rất có thể là con cái của mình, rất có thể là chồng, rất có thể là vợ. Tại vì chúng ta biết rằng trong cuộc sống hiện tại không khi nào mà trọn vẹn 100% như lúc chúng ta mong muốn. Chẳng hạn như bây giờ, điều mà chúng ta không muốn, nhưng mà chắc chắn trong gia đình chồng có lúc cũng phải nạt vợ, mà vợ có lúc cũng phải chửi chồng à. Hay là trong gia đình những điều mà chúng ta không bao giờ muốn, nhưng mà có nhiều khi cha mẹ cũng phải chửi, phải rầy la con cái, mà con cái có khi cũng hỗn lại với cha mẹ. Nhưng mà bây giờ mỗi lần hỗn, mỗi lần chửi, mình mỗi lần từ, thì như vậy là mất con, hay là mất cha, hay là mất chồng, mất vợ. Cho nên cái hay nhất, nếu mà ông chồng mà có bị bà vợ bà chửi, cười lên, hi hi hi, chửi đi, chửi nữa đi, thì như vậy là mình không mất vợ thôi. Hay là nếu mà bà vợ mà bị ông chồng rầy, mình cũng làm vậy, mình hi hi hi, chửi đi, chửi đi. Thì như vậy là cuối cùng là mình không mất chồng. Nếu mà căng quá, rồi rốt cuộc mình là cái người mất mát. Thành ra vì vậy, để cho trường hợp này nó được vững chãi trong tâm tư của mọi người, chúng ta phải thực tập chánh niệm để thấy những khổ đau của người đã làm cho chúng ta đau khổ, để mà chúng ta có thể tha thứ. Bởi vì chúng ta biết chắc chắn rõ ràng là trong cuộc đời sanh tử luân hồi này, nếu một người nào đó mà mắng chửi chúng ta, không phải đó là một người không có liên quan mật thiết gì tới mình, mà phải biết rằng trong cuộc đời sanh tử luân hồi này, rất có thể người đó là cha mẹ mình trong đời kiếp trước, người đó là người yêu của mình, người đó là con cái dòng họ của mình, không biết chừng. Bây giờ chúng ta gặp nhau ở đây, không phải chỉ gặp nhau trên cuộc đời này, mà rất có thể chúng ta đã từng ôm nhau trong cuộc sống sanh tử luân hồi, lăn lộn trong đó. Có nhiều khi mình là cha của người kia, có nhiều khi mình là con của người kia, có nhiều khi mình là vợ người kia, có nhiều khi là chồng của người kia. Bây giờ gặp nhau để chi? Để đòi nợ. Tại vì kiếp trước đã gây nợ với tôi rồi, cho nên bây giờ tôi gặp tôi đòi. Thì như vậy bây giờ chúng ta phải sống với chánh niệm để thấy được sự liên hệ đó. Có thể người đó ngày xưa mình đem lòng thương mến, bây giờ trở thành hận thù. Đó là trong cuộc sống hiện tại này. Nhiều khi tình thành thù mà thù thành tình, điều đó không chừng. Một khi mà gốc rễ của chúng ta trên những mảnh đất đó mà bị cắt đứt, thì chúng ta biến thành một người bơ vơ, biến thành một người lang thang. Cô hồn sống là một hiện tượng đặc thù của nhiều người bạn trẻ ở trong thế kỷ 20 và 21 này. Chúng ta chỉ cần nhìn chung quanh là chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu người trẻ đi lang thang giống như con ma đói. Tại vì ở đó họ không tin tưởng bất cứ một chủ thuyết nào cả. Đối với những người trẻ, họ không thấy có cái gì đẹp ngoài cái việc đam mê chạy theo ham muốn của họ. Họ không thấy cái gì đẹp, họ không thấy cái gì là thật để cho những người bạn trẻ này tin cả. Nhận chân được điều này là chúng ta đã thoát khỏi lưới mê. Kính thưa đại chúng, bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng tuệ giác giải thoát. Như chúng ta đã biết, năm món dục lạc ở trên thế gian này là những cái bẫy, nó có khả năng đưa chúng ta vào con đường tội lỗi. Vì vậy, chúng ta là người Phật tử, nhất là những người Phật tử trẻ, chúng ta không nên hoang phí tuổi trẻ của chúng ta, để rồi cuối cùng chúng ta bị sa vào những cạm bẫy của danh lợi tình ái. Do đó mà chúng ta phải đi tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Làm thế nào để tìm hạnh phúc trong hiện tại? Đó là câu hỏi. Lẽ tất nhiên đối với người Phật tử chúng ta không khó. Tìm hạnh phúc hiện tại có nghĩa là chúng ta phải thực tập giáo pháp giải thoát của Đức Phật. Đó là thiết thực nhất trong cuộc sống hiện tại này. Chúng tôi nói như vậy, quý vị đừng lầm tưởng là mình thực tập một cách bừa bãi. Đức Phật Ngài dạy chúng ta đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà chạy theo. Cho nên chúng ta cứ đến để mà thấy trước cái đã. Khi thấy rồi thì chúng ta thực tập. Với giáo pháp này, nó có khả năng vượt thời gian, vượt không gian, và có khả năng bảo đảm sự tự do cho chúng ta. Vì vậy nó cho chúng ta những vững chãi và thảnh thơi. Thực tập được giáo pháp của Phật là chúng ta có nơi nương tựa, tức là chúng ta có gốc, có rễ. Nơi nương tựa là con đường tu học mà Đức Phật đã trình bày ra, tức là pháp. Một hình ảnh rất là đẹp và khá sinh động ở trong kinh Samadhi. Samadhi là một vị thầy trẻ đã nói tới nguyên tắc hiện pháp lạc trú. Thầy Samadhi nói như thế này: tôi đi tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Bây giờ và ở đây là mấu chốt hết sức là quan trọng, cho nên chúng ta đừng hẹn ngày mai. Tại vì ngày mai sẽ không bao giờ tới. Ngày mai rồi là tiếp tục ngày mai. Cho nên chúng ta đừng hẹn. Là người Phật tử, chúng ta tham dự các khóa tu, đó là cách mà chúng ta đi tìm hạnh phúc, một hạnh phúc chân thật trong hiện tại. Do vậy mà chúng ta không bị bẫy sập của những ý niệm về hạnh phúc. Bởi vì chính trong hiện tại này, khi mà chúng ta thực tập giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thấy đó là hạnh phúc rồi, cho nên chúng ta không có một ý niệm mơ hồ về hạnh phúc nữa. Chúng ta đã sống với cuộc sống thật sự, trở về với hiện tại là pháp của Phật, là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta, giúp chúng ta tiếp xúc với thực tại mà không làm cho chúng ta bị rơi vào những bẫy sập của ý niệm. Ai là người hiểu được điều này? Ai là người đã quyết định dấn thân vào con đường này? Thì chúng ta nói rằng người đó là người có tuệ giác. Như vậy, sự nương tựa vào giáo pháp của Phật tức là chúng ta đã có một niềm tin. Niềm tin mà có, đương nhiên chúng ta có hạnh phúc chân thật. Niềm tin ở đây không phải là niềm tin vào chủ thuyết về hạnh phúc, một ý niệm về hạnh phúc. Niềm tin ở đây là một cái gì chúng ta có thể có kinh nghiệm trực tiếp. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ngồi thiền, là chúng ta có một kinh nghiệm trực tiếp khi mà chúng ta hành thiền. Hay là chúng ta niệm Phật, chúng ta có một kinh nghiệm trực tiếp khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta cảm thấy thảnh thơi, thoải mái như thế nào. Những người mà có ý niệm về hạnh phúc, ví dụ như Thượng Đế, và họ tin vào một ý niệm, tin vào một thiên đường tương lai, tuy đó là những niềm tin nhưng mà không được đặt trên căn bản thực chứng trong hiện tại. Cho nên cuối cùng rồi, chúng ta cứ mãi đi tìm Thượng Đế, mà Thượng Đế vẫn ở biển biệt nơi nào chúng ta cũng không bao giờ tìm thấy. Như vậy ý niệm hết sức là nguy hiểm, mà chúng ta cần trong hiện tại. Đạo Phật nói tới niềm tin cũng như nói tới năng lượng, là nói tới những sự kiện trong hiện tại, khả năng đó có thể giúp chúng ta có được hạnh phúc trong hiện tại. Niềm tin ở trong Đạo Phật khác với niềm tin ở ngoài đời. Vì vậy chúng ta cần phải cân nhắc về giáo lý của Đức Phật. Đặc biệt trong bài pháp Hạnh Phúc và Khổ Đau hôm nay, chúng tôi lại xin được nhắc nhở đến đại chúng về giáo lý của năm lực. Năm lực tức là năm loại năng lượng, nó giúp chúng ta trở nên một con người sống động, có sức sống, có hai con mắt sáng và có những bước chân vững chãi đi vào trong cuộc đời mà chúng ta không sợ phong ba bão tố ở trong cuộc đời nó nhận chìm cuộc đời chúng ta. Kính thưa đại chúng, trước hết là niềm tin. Năng lượng đầu tiên là niềm tin. Một người mà không có niềm tin là người không có năng lượng, giống như người đó đã chết. Một người mà không có niềm tin, nó giống như thuyền không lái. Tin ở một cái gì đó thật, tin ở một cái gì đó lành, tin vào một cái gì đó đẹp, và những cái đó không thể là những ý niệm mà là thực tại. Những điều mà chúng ta tin phải do kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta. Ví dụ như chúng ta tin vào chánh niệm, tại vì chúng ta vừa nghe một bài giảng rất hay về chánh niệm. Đó chưa phải là chánh kiến. Được nghe giảng về chánh niệm, chúng ta thực tập về chánh niệm và chúng ta thấy chánh niệm, đó là một điều cần thiết. Chúng ta thực tập về chánh niệm và chúng ta thấy chánh niệm là nguồn năng lượng mà chúng ta có thể tạo được, chúng ta có kinh nghiệm được, có thể soi sáng cho chúng ta được, thì đó mới là chánh tín. Còn nếu mà chúng ta nghe, cuối cùng chúng ta không làm được cái gì, thì cái đó chỉ nghe mà chơi thôi. Nghe mà chơi á, thì cái đó là cái khái niệm hay là ý niệm. Điều đó nó không giúp được gì cho chúng ta. Thành ra chúng tôi vẫn cứ thích ăn thật, nói thật, chưa phải là thật, mà phải hành động mới thật. Kính thưa đại chúng, như vậy mới là chánh tín, mới là thực tại. Điều này hết sức là quan trọng, chúng ta phải ghi nhớ trong lúc mà chúng ta thực tập chánh niệm. Nguồn năng lượng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng thứ hai, đó là tấn, tức là sự siêng năng. Nói về siêng năng thì đại chúng Chùa Dược Sư không có ai bằng. Cho nên xin mời đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, khi mà mình đã chịu dấn thân tu rồi thì thế nào mình cũng có đại hùng, đại lực, đại từ bi. Bây giờ cũng có vậy nhưng mà nó không có nhiều. Cho nên đương nhiên là chúng ta cũng phải tự mừng. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu đến đại chúng năng lượng thứ ba, đó là niệm, nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của sự thực tập ở trong đạo Phật. Chánh niệm là năng lượng mà chúng ta có thể chế tác ra. Năng lượng niệm tương tự như năng lượng ánh sáng. Nếu có lúc chúng ta thấy ánh sáng qua lại trong bầu trời, nuôi sống con người, nuôi sống vàng và cây cỏ, thì chánh niệm cũng vậy. Nó nuôi sống huệ mạng của chúng ta. Nó có khả năng trị liệu những nỗi khổ niềm đau của chúng ta, giúp chúng ta nhìn sâu để thấy vào lòng sự vật và vào lòng người, để chúng ta có thể thấy được đối tượng chúng ta quán chiếu. Có năng lượng của chánh niệm thì chúng ta có thể chuyển đổi được các tình trạng, trong đó có những đau khổ, có những u ẩn, có những cái gì không tỏa ý ở trong cuộc đời. Một khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sống rất có ý thức. Đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả đều có chánh niệm. Kể cả những việc đối xử với anh chị em trong gia đình, một khi chúng ta có chánh niệm thì đương nhiên chúng ta không cách chi mà làm cho người thân của chúng ta đau khổ buồn phiền. Sở dĩ mà chúng ta còn tạo những cơ hội để cho người thân của chúng ta đau khổ buồn phiền là tại vì chúng ta không có chánh niệm. Không có chánh niệm thì đúng một chút là chúng ta cũng có thể quát tháo được. Không có chánh niệm đúng một chút là chúng ta cũng có thể than thân trách phận, hay là kể cả bực quá chịu không nổi mình chửi cho một trận cho đã đời. Như vậy người thân của chúng ta chắc chắn là buồn phiền. Bây giờ có chánh niệm rồi, chúng ta không cần phải than thân trách phận, chúng ta không cần làm gì cả, tại vì chúng ta biết hết mọi việc. Cho nên chúng ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy an lạc, mà người thân của chúng ta cũng không có lý do để mà buồn phiền chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, yếu tố thứ tư đó là định. Khi có năng lượng của niệm thì chúng ta có năng lượng định. Đó là nguồn năng lượng thứ tư của người tu. Một khi mà chúng ta có nguồn năng lượng định thì chúng ta không bị dao động bởi những lý do không có căn cứ. Thành ra vì vậy có thể nói rằng càng tu thì nguồn năng lượng định của chúng ta càng nhiều. Đó là lý do nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ trở thành cái người tự do và vững chãi. Điều đó không phải ai muốn mà cũng được. Phải có một quá trình thực tập, chúng ta mới có thảnh thơi và vững chãi. Kính thưa đại chúng, yếu tố cuối cùng đó là tuệ. Nhờ tâm định, nhờ sự chăm chú cho nên chúng ta mới thấy được bản chất tự tính của sự sống. Nhờ niệm, nhờ định mà chúng ta thấy được tự tánh của đám mây, của bông hoa, của thức ăn, của niềm vui. Thấy được tất cả mọi người chung quanh chúng ta là đẹp. Cái thấy này, đó là cái thấy của tuệ giác. tức là cái thấy rất sâu sắc, rất là rõ ràng. Chúng ta thấy người kia thực sự là người lý tưởng của mình. Cho nên càng thực tập thì chúng ta là thấy tuệ giác nó hiển hiện. Như vậy niệm là cái năng lượng để chúng ta soi chiếu. Khi có soi chiếu thì có sự tập trung. Và một khi có sự tập trung thì chúng ta thấy được bản chất thực sự của mọi sự, mọi vật, thấy được tự tánh của đối tượng. Một khi mà chúng ta thấy được tự tánh của đối tượng thì không có cách chi mà đối tượng đó có thể sụp đổ đối với mình. Kính thưa đại chúng, nói như vậy, nếu mà chúng ta thấy bằng những ý niệm, những lý thuyết chồng chất, được gọi là kiến hay là kiến thức, thì cái này hơi nguy hiểm. Học Phật Pháp là chúng ta có thể chất chứa rất nhiều kiến thức về Phật Pháp, nhưng mà những kiến thức đó không phải là tuệ, không phải là điều mà chúng ta mong mỏi. Đôi khi nó còn có hại. Rất có nhiều người nói ra cái gì á cũng để lên bàn, nè coi nè, tôi ăn chay mấy chục năm rồi đây nè. Ăn chay mấy chục năm rồi sao? Người ta chưa đụng tới mình, hay là đụng tới một chút xíu là mình đã là chửi năm đời bảy đời nhà người ta rồi. Như vậy đâu có lợi gì đâu. Hay là nói ra đó, mình nói là tôi tụng kinh nhiều nữa nè, coi này, một ngày tôi tụng bao nhiêu bộ kinh nữa nè, mà đụng tới á là mình sân si lên liền. Thì như vậy mình cứ để năm tháng tu của mình ra mà nó là không có lợi, là tại vì sao? Đó chỉ là kiến thức thôi, chứ không phải là tuệ giác, không phải là thực tại mà chúng ta thực tập với kinh nghiệm học hỏi của chúng ta. Do vậy mà rất nhiều người học Phật nhưng mà cuối cùng tánh nào cũng cứ tật nấy thôi. Tại vì họ chỉ có kiến thức mà họ không thấy được trực tiếp của tuệ giác, thiếu thực hành. Trong phương pháp tứ y do chư tổ đặt ra, điều thứ tư là y trí bất y thức. Y trí có nghĩa là nương tựa vào tuệ, bất y thức là đừng nương tựa vào kiến thức. Tuệ tức là cái biết trực tiếp bằng kinh nghiệm, còn kiến là cái biết nhận từ ý niệm do người khác trao truyền hay là do chính chúng ta đọc sách. Hai cái đó nó rất là khác nhau. Nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng tuệ nó có công dụng trị liệu cho chúng ta, còn kiến nó làm cho chúng ta càng ngày càng trở nên tệ. Là bởi vì sao? Tại vì mình cứ tự hào là mình đọc sách nhiều, tự hào là mình là người có địa vị, có danh vọng trong xã hội. Vì cái tự hào đó cho nên một người nào đó nói phải mình chẳng thèm nghe. Mình cho người kia là ngu dốt thua mình hết à. Hay là mình cho người kia nghèo không bằng mình, cho nên là mình không thèm chơi, hay là mình coi thường cái lời nói của người kia. Mặc dầu là khuôn vàng thứ ngọc, nhưng mà tại vì cái kiến thức của mình cứ nghĩ là mình là ông trời rồi á, thì mình chẳng chịu nghe ai. Rốt cuộc thì tự mình đem cát mà vùi lấp mình thôi. Trong trường hợp quý thầy giảng về chánh niệm hay là tìm mọi cách để cho chúng ta thấy chánh niệm, trường hợp này nó không phải là một ý niệm mà là một vùng năng lượng trong con người chúng ta. Chẳng hạn như một khi mà chúng ta đã thực tập như là chúng ta đang thở vào thì chúng ta biết là chúng ta đang thở vào, và đang thở ra là chúng ta biết đang thở ra. Thì cái năng lượng nhờ đó mà chúng ta nhận diện được hơi thở vào và hơi thở ra của chúng ta là chánh niệm. Thành ra vì vậy quý Phật tử đừng lạ, một khi mà ngồi thiền hay là hướng dẫn các khóa tu thì các thầy cứ thường nhắc nhở là phải sử dụng ba căn bản khi mà chúng ta ngồi thiền. Thứ nhất là đếm hơi thở. Căn bản thứ hai là theo dõi hơi thở. Và căn bản thứ ba là tỉnh thức. Phải theo như vậy chúng ta mới có thể gom tâm chúng ta, và chúng ta mới thành tựu trong sự việc thực tập chánh niệm của chúng ta. Khi chúng ta biết về chánh niệm như vậy rồi thì chúng ta không kẹt về ý niệm về niệm, tại vì chúng ta đã có kinh nghiệm trực tiếp về loại năng lượng mà chúng ta gọi là niệm. Niệm đó do tuệ nó đưa tới. Sở dĩ có tuệ là tại vì chúng ta luôn luôn thực tập. Kính thưa đại chúng, một khi chúng ta đã có khả năng chế biến ra năng lượng niệm, và năng lượng niệm này giúp cho chúng ta tập trung được, hiểu được, biết được, thì chúng ta có đức tin về niệm, và đức tin này nó hoàn toàn làm bằng kinh nghiệm, không phải bằng ý niệm. Cho nên chúng ta gọi đó là chánh tín. Dù cho một số rất đông người tin vào một điều gì đó, dù cho cả một nước tin vào một chủ nghĩa, thì niềm tin đó chỉ mới là niềm tin trên một ý niệm mà thôi. Mà đã đặt sự tin tưởng của mình vào một ý niệm thì phải nói rằng hết sức là phiêu lưu. Do vậy mà có nhiều nước, nhiều quốc gia cứ bảo quốc dân đồng bào là phải đặt niềm tin vào chủ thuyết nào đó, nhưng mà thực sự đó chỉ là cái ý niệm, cho nên nó không đưa tới cơm no áo ấm, nó không đưa tới cho người dân có hạnh phúc là như vậy. Trong kinh Kalama, Đức Phật nói rất rõ ràng: đừng vội tin vào điều gì, dầu điều đó là điều đa số nói tới như một sự thật. Đừng vội tin điều gì, dầu điều đó được biên chép trong kinh điển. Đừng vội tin điều gì, dù điều đó đã được một vị đạo sư nổi tiếng nói ra. Đó là những lời dạy của Đức Phật hết sức là thiết thực. Kể cả Đức Phật nói, Ngài cũng bảo chúng ta là không cần phải tin. Ngài chỉ khuyến khích chúng ta tới để nghe thôi. Nếu mình thấy thích thì mình tin, còn không thấy thích cứ đảnh lễ rồi đi ra. Đức Phật hay là ở chỗ đó, chúng ta phải đem ra thí nghiệm. Nếu mà thực tập và thấy những điều đó có thể diệt trừ được khổ đau, có thể xây dựng được hạnh phúc, giải thoát, an lạc, thì lúc đó chúng ta mới tin. Niềm tin đó gọi là chánh tín. Nói tóm lại, muốn không còn khổ đau, để có được một cuộc sống hạnh phúc miên viễn, trước hết là chúng ta phải ghi nhận một số kiến thức căn bản, rằng là hạnh phúc được làm bằng chất liệu của khổ đau, và khổ đau cũng được làm bằng chất liệu của hạnh phúc. Giống như rác làm ra hoa bằng cách là chúng ta ủ rác, làm phân bón cho cây nở hoa, và hoa nếu không săn sóc, để lâu ngày hoa sẽ biến thành rác. Từ đó chúng ta mới nhận chân được hạnh phúc cũng vô thường, mà đau khổ cũng vô thường. Vì là vô thường cho nên những gì trong tầm tay của chúng ta phải ráng trân quý đừng để mất. Nếu chúng ta có hạnh phúc, chúng ta ráng trân quý hạnh phúc của chúng ta có. Nếu chúng ta là người đã và đang khổ đau, thì chúng ta sử dụng nguyên tắc này để chúng ta chế tác, chúng ta biến đổi khổ đau thành hạnh phúc. Đừng để mất những cơ hội đến với chúng ta. Do vậy trước hết là chúng ta phải tuân giữ một số giới hạn. Nhờ thế đó mà chúng ta có thể vượt qua cơn mê. Chúng ta không còn tham đắm của trần thế, mà qua đó năm món dục lạc là một tiêu biểu cụ thể. Và cuối cùng, khi chúng ta không còn mê muội, thì tuệ giác chúng ta có mặt. Và như thế chúng ta là người tự do. Kính thưa đại chúng, bài pháp hạnh phúc và khổ đau đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này chúng sanh đều trọn thành Phật.